Như Đà Phật, xin mời đại chúng đồng chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2012. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, Ontario, Canada. Quý vị có khỏe không? Lâu lắm rồi Pháp Hòa mới được gặp lại quý vị, và hôm nay rất vui mừng được chào đón quý Phật tử từ tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, và những Phật tử ở các vùng phụ cận như Toronto, Hamilton, London, vân vân, cùng về thăm Pháp Hòa tối hôm nay. Lời đầu tiên xin được vấn an sức khỏe đến tất cả quý vị. Nguyện tất cả quý vị luôn được an lành trong sự gia hộ của mười phương chư Phật. A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, trước khi chúng ta bắt đầu thì Pháp Hòa cũng xin đính chánh là anh Phật tử tâm thiện tấn phong Pháp Hòa sớm quá. Anh bữa nay anh tấn phong và lên làm thượng tọa. Em chưa muốn đi sớm. Thượng tọa là ngồi cao. Thưa đại chúng, ở trong 10 vị đệ tử lớn của Phật á, có một vị tôn giả mà quý vị rất quen biết, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất được mệnh danh là trí tuệ bậc nhất trong 10 vị đệ tử. Thì Ngài Xá Lợi Phất rất là muốn tu cái hạnh của Bồ Tát giống như Đức Phật. Thì cái một hôm Ngài đang đi trên đường thì Ngài mới suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã từng tu hạnh của Bồ Tát. Hôm nay tôi nguyện trên con đường này, mà ngày hôm nay nếu có một việc khó khăn nào xảy ra mà cần tôi giúp đỡ, tôi quyết không từ chối. Ngài nguyện như vậy trên đường đi. Thì trong khi mà Ngài nguyện như vậy dứt lời á, thì chư thiên nghe được cái lời nguyện đó của Ngài. Thì có một vị đại phạm thiên, có một vị thiên nhân muốn giúp cho Ngài thành tựu cái hạnh nguyện của Ngài. Thì vị thiên nhân nó mới giả ra làm một cái người người con ngồi ở bên vệ đường và khóc. Thì Ngài lại sao sai phất mới nói: trời ơi, anh còn trẻ quá mà có việc gì khổ đau mà khóc. Nói dạ, tôi khóc vì tôi muốn thương mẹ và tôi muốn giúp. Thì Ngài Xá Lợi Phất nói: nếu anh có chuyện gì thì anh nói cho tôi nghe đi, tôi giúp cho. Thì cái anh này nói: chắc Ngài giúp không nổi đâu. Thì anh cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Thì anh này mới nói rằng: mẹ tôi bệnh và bác sĩ nói rằng á, mẹ tôi phải có con mắt của một người còn đang sống rồi làm thuốc. Thì Ngài Xá Lợi Phất vừa nghe xong thì liền lấy tay móc con mắt ra đưa cho anh này liền. Thì anh này ảnh mới nói: trời ơi, Ngài không chịu hỏi tôi, Ngài không chịu hỏi tôi cần con mắt nào. Thì lúc đó Ngài đã móc con mắt phải rồi. Thì cái anh này nói là: tôi không có cần con mắt phải, tại vì bác sĩ nói là cần con mắt trái kìa. Thì trời đất ơi, móc một con mắt là đã trần ai khoai củ rồi, mà giờ tự nhiên cái ông này ông cần một con mắt khác. Thì Ngài dừng lại vài giây, sau đó Ngài quyết định cái lời nguyện của Ngài, Ngài nhớ đó. Thì Ngài liền lấy tay Ngài móc luôn con mắt trái, Ngài đưa. thì lúc đó cái người thì mù rồi đâu có thấy nữa, thì cái người con trẻ đó cầm cái đôi mắt trên tay và ngửi, không được, cái cặp mắt này tanh quá không làm thuốc được, vô dụng, thì mới giục cái cặp mắt đi xuống đất và lấy cái chân chà lên. Thì Ngài Xá Lợi Phất lắc đầu, Ngài Xá Lợi Phất nói làm Bồ Tát đạo khó quá. Thì cái tâm nhàm chán của Ngài nó khởi lên, thì thiên nhân hiện thân trên trời nói rằng: Ngài Xá Lợi Phất ơi, Ngài không phải muốn bắt chước Đức Phật sao? Phát tâm Bồ Tát làm tất cả việc mà không thối lui, Ngài không muốn bắt chước Phật sao? Ngài thối tâm sớm thế. Thì lúc đó thiên nhân làm cho Ngài Xá Lợi Phất có con mắt trở lại. Đó là một câu chuyện nói về Ngài Xá Lợi Phất. Cái câu chuyện đó thật hư như thế nào, đó chỉ là một cái không quan trọng. Cái quan trọng là ở đây chúng ta học được cái gì từ cái bài học đó. Mình là người Phật tử, khi mình đọc những cái câu chuyện đó, mình thấy nó khác với những cái chuyện hiện tại quá. Nhưng mà thật sự ra đó, nó không có khác đâu. Khi mà mình khởi một cái niệm lành đó, thì không phải nó chấn động ở cõi người, mà nó có thể chấn động cả chư thiên, những loài quỷ thần. Vì quý vị biết khi mà cái niệm mình khởi lên á, cái niệm lành mình khởi đó, thì đã có chư Phật chứng minh, chư Bồ Tát chứng minh. Cho nên đạo Phật mình nó có cái từ gọi là gì? Tâm thành tất ứng, hữu cảm giai thông, tâm thành tất ứng. Mình mà có cái cảm á, thì tất cả nó thông. Cái lòng mình nó thành thì tất nó ứng. Thí dụ như hôm nay á, quý vị nghe Pháp Hòa về Windsor, cái lòng quý vị thương Pháp Hòa, cho nên quý vị mới chịu khó đi 4 tiếng, 5 tiếng, rồi đi làm về. Có những vị đi làm về là đi thẳng qua đây luôn, chứ cũng không có về nhà. Mệt mỏi như vậy trên đường đi. Có những vị đi từ hồi 4 giờ sáng. Như vậy thì cái tâm thành của quý vị, mà khi quý vị đến đây thì Pháp Hòa gặp quý vị là nó ứng rồi. Quý vị muốn gặp mà. Thành tử ra tất cả cái đó là cái lòng thương của quý vị đối với Pháp Hòa. Và cái tâm đó đó, cái tâm thương đó đó, Pháp Hòa cảm được. Tại vì nếu quý vị không thương, quý vị làm không được. Quý vị biết Pháp Hòa đi giảng bên Mỹ, có những Phật tử phải lái xe 10 tiếng. Có một lần đó Pháp Hòa giảng ở Las Vegas, thì có một bác đó 70 mấy tuổi, lái xe từ Portland đó, Oregon đó, 16 tiếng đồng hồ từ ở Oregon mà lái tới Las Vegas để thăm Pháp Hòa 1 giờ đồng hồ thôi, và sau đó quay xe trở lại về lại Portland, Oregon. Mà bác nói Pháp Hòa: thầy biết con năm nay nhiêu tuổi không? 76 tuổi, mà lái 16 tiếng tới đây thăm thầy. Tại vì không biết còn cơ hội nào không, hôm nay nghe thầy ghé Las Vegas lái xe đi thăm. Thì những cái tâm tình như vậy làm sao mình không cảm được. Trước khi đi xuống đây, Pháp Hòa có gặp hai ca sĩ. Thì hai anh ca sĩ mới hỏi Pháp Hòa: chứ thầy nghe cái bài hát con hát có được không? Thì Pháp Hòa mới nói rằng thường thường một nhạc sĩ mà viết nhạc á, nhạc sĩ mà viết nhạc đó, đó là cái nội tâm của nhạc sĩ nó cảm như thế nào thì nhạc sĩ ra lời như thế đó. Nhưng mà có thể nhạc sĩ viết được nhạc nhưng mà nhạc sĩ hát chưa được, thì cái lời của nhạc sĩ đó, cái lòng của người nhạc sĩ nó truyền ra rồi bằng văn chữ rồi, thì cái người ca sĩ đó đó có cái tâm cảm với cái bài nhạc đó. Cho nên người nhạc sĩ truyền thì người ca sĩ cảm, có phải không? Nhạc sĩ và ca sĩ gặp nhau ở cái chỗ đó. Xong rồi bây giờ người nhạc sĩ mới lấy cái bài hát đó, người ca sĩ lấy cái bài hát đó, người ca sĩ hát để truyền cái ý muốn của mình, nhưng mà mượn lời của người khác đó ra, và thính giả cảm, cho nên gọi là truyền cảm. Một người ca sĩ muốn hát cho người khác cảm á, thì chính người ca sĩ phải cảm bài đó. Có nhiều khi mình nói trời ơi, mình hát mình còn không cảm, sao người nghe cảm nổi. Phải không? Người ca sĩ hát phải rung cảm với cái bài hát đó, gọi là truyền cảm. Mình nghe nó trời, cái bài hát nó truyền cảm đi. Họ không truyền sao mình cảm. Rồi mình cũng cùng một cái tâm trạng, cho nên nó giao cảm với nhau. Cho nên á, cái việc mà mình khởi cái nguyện á, thí dụ như Pháp Hòa nói, ví dụ như là quý Phật tử đến công quả trong chùa. Nói hôm nay tôi đến công quả cho chùa, tại vì hôm nay sẽ rất nhiều Phật tử tới để thăm chùa và dùng cơm sau khi lễ Phật. Mình nấu ra rồi mà không ai tới ăn hết, mình buồn không? Buồn chứ. Mình nấu mình muốn người ta tới ăn mà. Thành thử khi mình nấu ra rồi người ta tới ăn đông thì mình phải vui, tại vì người ta cảm được cái nguyện của mình. Cho nên mình làm mà người ta đến với mình đó, là mình biết rằng cái nguyện mình nó có ứng. Thì Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nguyện cho nên ứng. Mà chư thiên ở đây á, hiện tại bây giờ chư thiên cũng không nhất thiết là những người bay bay ở trên trời đâu, mà chư thiên đang nhan nhãn ở trước mặt của mình. Người ta đến ta thử mình đó là mình biết là chư thiên không đó. Ví dụ mình nói tu nguyện tu hạnh nhẫn nhục mà không ai chửi hết, lấy gì nhẫn. Cho nên cái người nào mà chửi mình đó, mắng mình đó, thì mình biết rằng họ là chư thiên đang thành tựu cái pháp nhẫn nhục cho mình. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài muốn thực hành cái đạo Bồ Tát mà bắt chước Phật nha, không thối lui. Ngài nguyện đàng hoàng, Ngài nói muốn bắt chước Đức Thế Tôn, hành Bồ Tát hạnh mà không lui sụp. Thì quý vị thấy không, cái bước đầu tiên á, nghe có cái tâm mà không biết suy xét, cho nên người ta nghe người ta nói có con cần con mắt cho là móc liền, mà không hỏi coi cần con mắt nào. Cho nên nghe người ta cần con mắt cái móc liền. Đó là có thiện chí mà không suy nghĩ. Rồi đến hồi mà người ta thử lần thứ nhì, người ta nói tôi không cần con mắt phải, tôi cần con mắt trái, thì mất con mắt rồi, bây giờ phải hy sinh con nữa sao? Trời ơi sao mà khó quá. Cũng dừng lại vài giây suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng nói với mình, thôi lỡ nguyện rồi, lỡ làm rồi làm cho trót, móc con mắt thứ hai do dự. Nhưng mà cũng bị người ta chê tiếp. Hai lần móc mắt mà vẫn bị người ta chà đạp, người ta chê. Tới lần thứ ba bắt đầu thôi tập. Đó, đến như Ngài Xá Lợi Phất mà còn như thế, thì quý vị nghĩ mình tu hạnh Bồ Tát khó vậy? Khó quá, phải không? Khó quá. Muốn làm Bồ Tát đâu phải dễ. Cho nên đó, chữ Bồ Tát ta định nghĩa là gì? Bồ Tát là khai sĩ. Hả? Bồ Tát là gì? Cao sĩ, thị sĩ, đại sĩ. Bồ Tát định nghĩa như vậy. Mình mà làm bậc khai sĩ tức là khai mở cho người, thị sĩ tức là bắt đầu làm con đường mà khai sáng đó, rồi cuối cùng mình làm bậc đại sĩ là cái người có cái tâm lượng rộng lớn. Cho nên á, khi mà đọc cái câu chuyện của Ngài Xá Lợi Phất rồi á, thì chúng ta mới thấy rằng á, trong khi cái lời dạy trong kinh á, là khi mà chúng ta gặp khó khăn chán chường ở trên con đường hành đạo đó, thì chúng ta phải lắng lòng nhìn lại cái khó khăn đó, để rồi chúng ta ổn định lại cái tâm tư của mình rồi tiếp tục đi. Cũng xin lỗi, cũng giống như một con mãnh thú trong rừng. Khi một con mãnh thú bị thương, không ai dám tới gần con thú hết để mà băng bó cho nó. Nó làm gì để nó hết bệnh quý vị biết không? Nó phải kiếm một góc nó nằm cho yên, nó dưỡng trong bao nhiêu ngày để cái vết thương nó lành. Chứ con cọp mà nó bị thương, con sư tử nó bị thương, ai dám tới sức thuốc tê và băng bó cho nó đâu. Chỉ có khi nào nó tự nó tìm một cái góc nào đó, nó ở lắng xuống rồi để nó lành. Chúng ta cũng thế. Có nhiều khi mình muốn độ người thân của mình mà độ có bộ khó quá mình muốn độ người thân mình tu mà có bộ khó quá, cho nên rồi mình muốn thối lui. Thôi có đôi lúc á, mình dừng, tạm dừng đó đi. Thấy không? mình để lắng xuống. Bởi vì nhiều khi á, mình có thiện chí, mình có công thức, mình muốn độ người thân ăn chay mà không có công thức, mình muốn độ người thân mình tu mình không có công thức, thì mình độ hồi cái trật đường, người ta thấy mình tu chày di tróc dãy, ai dám tu. Rồi mình bắt người thân của mình phải như thế này thế kia. Cho nên thí dụ như có những Phật tử ta mới tới chùa, người ta không có quen mặc áo tràng, chưa quen, thôi kệ dù gì chú. Rồi từ từ người ta làm quen với áo tràng, chứ bây giờ mới vô bắt ta mặc áo tràng hơi khó. Hay là người ta mới bắt đầu ăn chay mà bắt người ta phải ăn bột lèo 10 ngày có bộ khó. Cho nên ăn ngày trước đi. Cũng giống như người muốn bỏ thuốc vậy đó, muốn bỏ thuốc hút á, người nghiền thuốc ngày 10 điếu mà biểu bỏ cái rụt sao bỏ. Bỏ một điếu trước còn 9 điếu thôi, thấy không? Rồi từ từ bỏ tiếp. Đốn ngộ nhưng mà tiệm tu. Đốn ngộ là hiểu thuốc lá là mang bệnh ung thư, nhưng bỏ thì phải bỏ từ từ. Và quý vị hiểu ý mà nói ha. Cho nên á, ở trong kinh á có kể cái câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất. Thì hôm nay á, Pháp Hòa kể lại câu chuyện đó cho đại chúng nghe, để rồi chúng ta lấy cái câu chuyện này chúng ta đi sang một cái phẩm kinh. Mà trong thời gian đọc kinh á, thì Pháp Hòa đọc được cái phẩm kinh này thấy hay, Pháp Hòa mới muốn mang cái bài kinh này gửi cho đại chúng. Có một vị Bồ Tát tên là Phổ Minh. Tại vì hôm nay về chùa Phổ Minh, thành thử phải giảng phẩm Phổ Minh. Ở trong kinh Bảo Tích á, có một phẩm tên là Phổ Minh Bồ Tát. Chữ Phổ á, nghĩa là rộng, chữ Minh nghĩa là sáng. Phổ Minh nghĩa là ánh sáng rộng trùm khắp, chứ không có góc nào ở trên. Giống như ánh sáng mặt trời, sáng rực lên rồi thì mọi chỗ được soi hết. Đó gọi là Phổ Minh, không có kỳ thị. Ánh sáng mặt trời không có kỳ thị, thì cái chữ Phổ Minh cũng như vậy, nó rộng khắp như vậy. Thì vị Bồ Tát Phổ Minh này mới hỏi Đức Phật. Lúc bấy giờ trong pháp hội có Bồ Tát Phổ Minh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát muốn học kinh Bảo Tích này thì phải làm thế nào để an trụ? Tại sao gọi là Bảo Tích? Chữ tích nghĩa là chứa, chữ bảo nghĩa là quý. Cuộc đời tu hành của mình đó, mỗi ngày mình tích một chút nó thành ra quý gì đâu. Thí dụ như giờ hôm nay mình đi chùa, mình học người này một chút, mình học người kia một chút, thì mỗi người một chút nó bảo. Người nào không có bảo ở trong đó đó, có ai, ví dụ như mình tới mình học được cái cô này nè, khiêm cung nè, mình học được cái chị kia nhẫn nhục nè, đó, rồi mình gom hết mấy cái bảo của mấy vị đó tới để mình tích chứa trong người của mình. Phải hiểu ý không? Cho nên kinh Bảo Tích là kinh gì? Kinh Bảo Tích là một bộ kinh mà trong đó gồm thâu tất cả những bài kinh mà Đức Phật dạy, từ thiền định cho tới mật tông cho tới tịnh độ, tất cả mỗi pháp môn đều có nằm trong Đại Bảo Tích hết. Hay lắm. Thời gian gần đây thì Pháp Hòa rất là hứng thú, lý thú với cái bộ kinh Bảo Tích, cho nên thời giờ Pháp Hòa để dành đọc kinh Bảo Tích. Đọc chỗ nào hay là ghi nhận để rồi chia sẻ với đại chúng. Thì Pháp Hòa cũng đọc được tới cái phẩm Phổ Minh. Thì thật ra cái phẩm Phổ Minh đó, cái phẩm Phổ Minh này nó có nhiều tên lắm. Nhờ đây bữa nay mình không phải học nguyên bài kinh. Trước đó một câu, mấy chục câu hỏi Đức Phật trả lời cho ngài Ca Diếp, nhưng mà ở đây là cái đoạn cuối của phẩm kinh. Thì Phổ Minh Bồ Tát mới hỏi Đức Phật: người muốn học kinh Bảo Tích, người muốn có, người muốn chứa nhóm tất cả những cái bảo quý ở nơi mình á, học Bảo Tích mà, thì phải làm thế nào? An trụ làm sao? Học làm sao? Đó là câu hỏi. Làm thế nào để an trụ? Làm thế nào để tu học? An trụ là sao? An trụ là ở yên, ở yên tu. Cho nên bây giờ mình có thể nói là an trụ cũng giống như bây giờ mình phải an cư vậy đó. Mà người mà an cư thì mới lạc nghiệp. Cho nên an trụ rồi mới tới tu học. Bây giờ muốn tu học mà mình chưa an trụ, học không được mà tu không yên. Muốn an trụ là an trụ cái gì? Thưa đại chúng, an trụ tâm Bồ Đề. Mình muốn tu hành, mình muốn làm bất cứ việc gì mà tâm mình chưa có an trụ. Cho nên chữ trụ nó khác với chữ trú nha. Chữ trú là tạm thôi, chữ trụ mới ở yên. Thí dụ như mình đi tới đâu mình ngủ, nó cho tôi tạm trú một đêm. Cho nên cái chữ trú là nó có tính cách tạm, nhưng mà chữ trụ nó mới yên. Cho nên khi mình tụng, khi mình viết một, mình đọc một cái lá thư thì cái vị ký tên nó là trụ trì chứ không có trú trì. Trụ trì tức là cái người đó ở vững ở cái ngôi chùa đó, hiểu ý không? Gọi là trụ trì chứ không có trú trì. Trú là tạm á. Hễ mà có tạm trú là có tạm vắng. Làm gì thờ tạm trú tạm vắng nữa. Trụ trì. Cho nên người Phật tử mình phải trụ vô tâm Bồ Đề thì mới tu được. Thí dụ như bây giờ đại chúng mà muốn tu cái hạnh nhẫn nhục mà không trụ ở cái tâm Bồ Đề vững chãi đó thì nhẫn nhục không có được. Nhẫn có ba lần à, như ngày Xá Lợi Phất vậy đó. Móc con mắt thì không do dự, móc con mắt thứ hai là hơi do dự mà bị người ta chà cặp mắt kêu là bắt đầu thôi tâm mình đi chàng. Cho nên mình phải trụ cái tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là tâm gì? Tâm Bồ Đề là cái tâm giác ngộ, cái tâm sáng suốt. Tâm Bồ Đề đó không, cho nên mình mỗi ngày mình cúng hương cho Phật, mình nguyện đó, tâm Bồ Đề kiên cố đó, chí tu học vững bền đó, đó là cái lời mình nguyện mà. Cho nên rồi á, mình mà không có an trụ trong tâm đó thì không được. Giống như Pháp Hòa nói á, bây giờ cái người chủ nhà mà không có ở, không có trụ ở trong cái nhà đó thì làm sao biết chuyện gì xảy ra. Cho nên mỗi người mình phải an trụ, an trụ trong cái tâm vững chãi của mình. Cho nên quý vị thấy ngài Địa Tạng cầm cây tích trượng. Cây tích trượng là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái tâm dũng mãnh không có lui sụp. Rồi tại sao trên cây tích trượng có mấy cái khoen, cái vòng ở trên này nè? Bốn cái vòng bự đó tượng trưng cho tứ diệu đế. Rồi mỗi một cái vòng to ở dưới nó có ba cái khoen nhỏ. 3 lần 4 là mấy? Là 12, tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Cho nên người mà vững tâm Bồ Đề là người đó nắm rõ tứ diệu đế, hiểu rành thập nhị nhân duyên rồi thì còn gì lui sụp trên đường tu nữa. Tại sao bên tay này cầm cái tích, rồi tay này cầm cái viên minh châu? Châu là tượng trưng cho trí tuệ. Người có trí rồi thì còn gì mà lui sụp nữa mà không cầm tích trượng. Tích là cái gậy sắt, trượng là gậy, tích trượng là cái gậy sắt. Mà tại sao ngày trong các Bồ Tát vị nào cũng có tóc, mà đặc biệt có ngài Địa Tạng là cạo tóc, mặc đồ của người tu, còn nguyên Bồ Tát nào cũng đeo vàng vòng quá trời quá đất, tóc tai tùm lum, mà ngài Địa Tạng đặc biệt chỉ có hình tướng ngài Địa Tạng là hình tướng của một vị xuất gia, bệ tượng trưng cho người giải thoát. Tâm mà giải thoát không ràng buộc rồi đó thì trí nó sanh, lòng nó vững. Quý hiểu ý cái hình ảnh ngài Địa Tạng không? Còn các vị Bồ Tát kia là Bồ Tát nhập thế, cho nên tùy thuận thế gian. Thế gian thích hột xoàn, Bồ Tát cũng phải đeo hột xoàn. Các cô thích thắt bính, thành tựu Bồ Tát cũng phải thắt bính. Thì Pháp Hòa nói an trụ. Thì trong câu hỏi này ngài Phổ Minh nó hỏi làm sao để học được kinh Bảo Tích. Nội cái câu hỏi thôi là mình thấy chỉ có những người có bình lặng mới hỏi được câu hỏi đó. Làm sao để học được kinh Bảo Tích? An trụ cái gì và học cái gì? Anh muốn chứa mà anh không có yên thì làm sao anh thấy? Anh cứ lăn xăng hoài, sao anh thấy cái hay của người mà anh học? Đó, cái câu hỏi vậy đó. Pháp Hòa nói ví dụ giờ nè, mình không bao giờ mình lắng xuống mình thấy cái đẹp của người ta hết trơn á thì làm sao mình học được cái đẹp, mình thấy cái xấu người ta không à. Cho nên mình không có bảo tích cái gì được hết á. Cho nên mình cũng học được cái bảo tích của người khác á là tâm mình phải lắng xuống. Thí dụ hôm đó mình ghét cái bà đó quá chừng, mình đi về nhà mình nghiệm cái bà đó, cái bà thấy ghét lắm, nhưng mà có nhiều bữa thấy thương lắm. Thương nhiều bữa thấy thương đi, để học được cái thương. Nếu cái chị đó chỉ hay nói mà có cái tâm tốt, gặp ai thảo ăn lắm, học cái tâm thảo ăn đó. Thí dụ vậy đó. Cho nên con người ai cũng có cái đẹp, mà mình không có chịu nhìn. Mà cái lúc mình thương á, mình thích con cái đẹp mà nhỏ nhỏ thôi mà lấy nguyên con người về. Có nhiều khi hỏi là sao em, anh thích em nó tại thương cặp mắt. Thương con cặp mắt mà rước nguyên cục về. Phải không? Cho quý vị để ý coi. Hỏi sao thương nó tại thương cái lỗ mũi. À, nhiều khi mình nghĩ là cuộc đời cái nhiều cái câu có bà nghe trả lời qua đấy, quả thật nhiều khi mình thương có một chút đó thôi mà phải rước nguyên, giống như đi vô mua nhạc rồi đó, thích con bản à mà phải mua cả cái CD đó. Nói vậy có đúng không nè? À, nhiều khi cả cái CD đó đó mình chỉ thích bài Giọt Mưa Thu thôi, phải không, mà phải mua hết cả cái CD đó. Và nhiều khi có trong cái CD đó có một người ca sĩ mình thích thôi, nhưng mà cũng phải mua hết cái CD đó. Cho nên người ta tâm lý lắm, người ta làm nhạc ta tâm lý lắm. Nhiều khi người ta nói the best của ai đó nhưng mà chưa chắc à. Thí dụ như bây giờ làm một con album the best của Thích Phát Hoài rồi. Cũng có bài mình không thích chứ, có bài mình thích, nhiều khi vì bài mình thích mình phải mua. Thì ở đây cũng vậy. Cho nên đó, cái câu hỏi của Đức, của Ngài Phổ Minh đó, là làm sao để chúng ta có thể trụ được, an trụ và học. Thì Đức, chúng ta muốn học cái quý báu của mỗi người thì chúng ta phải an trụ cái tâm, an trụ cái lòng mình lại. Mình lắng xuống rồi để mình nhận ra được cái đẹp, cái hay của người để mình học. Cho nên mình an trụ rồi thì mình liền có cái học cái tu à. Thật sự ra nội cái chuyện an trụ là cả một chương trình, cả một cái quá trình tu học rồi, chứ không cần phải nói nhiều nữa. Tại sao biết không? Mặc dù mình nói an trụ chứ tâm mình lăng xăng lắm. Nhiều khi mình nói mình đi tu thiền, giữ khóa tu đàng hoàng nha, giữ khóa tu thiền 10 bữa. Nhưng mà thật sự ra mà gom lại 10 ngày đó chắc mình thật thiền có chừng ngày à. Có nhiều khi mình ngồi nhưng mà không thiền, kêu ngồi thiền mà chỉ có ngồi thôi mà không có thiền. Ngồi thì cũng vững lắm, ta thấy mình có bộ cũng ngon lành lắm nghe. Nhưng mà cái tâm thức của mình nó đi mất đất rồi. Cho nên nhiều khi ta kêu ngồi thiền chứ thiệt sự là ngồi mà không có thiền. Rồi có một vị mới hỏi vậy chứ anh ngồi thiền để làm gì? Nói tôi ngồi thiền để làm Phật. À, ông thầy cũng đâu có thèm nói gì đâu, ông lấy cái miếng ngói á, cái ngói lợp nhà đó, ông là ông mài cọt kẹt bên cái anh ngồi thiền hoài. Anh ngồi thiền anh bực quá, nói sư phụ ơi, sư phụ mài cái gì mà mài hoài ấy? Nó ta mài ngói để làm kiếm. Nó ta mài ngói để làm gương. Ông võ tức với mình, nó ngói làm sao mà làm gương được, làm gương soi đó. Ngói mà vậy chứ sao ngươi biểu ta ngồi thiền để làm Phật? Ngồi thiền không có làm Phật. Đừng có lầm là ngồi thiền mà thành Phật. Cho nên ăn chay cũng chỉ là một cái rất nhỏ của chuyện tu thôi, không có lạ gì mà phải quảng cáo ghê gớm. Tôi ăn chay được mấy chục năm rồi, tôi ăn kỹ lắm à. Tôi ăn kỹ lắm à, bơ sữa tôi cũng ăn à. Ở trên Tây Phương có ai kiểm soát mấy chuyện đó đâu, ta đâu có quở. Bây giờ làm sao để an trụ và học? Đức Phật mới trả lời: Này Phổ Minh, thí như có người dùng thuyền làm bằng đất bùn, muốn qua sông Hằng phải tinh tấn thế nào để thuyền này qua sông? Muốn qua sông Hằng mà lại lấy thuyền đất mà làm, nghe chịu nổi không? Đức Phật nói này Phổ Minh, thí như có người dùng thuyền làm bằng đất bùn muốn qua sông Hằng thì phải tinh tấn như thế nào cho thuyền này qua sông? Phổ Minh Bồ Tát đáp rằng: Bạch Đức Thế Tôn, phải phát đại tinh tấn mới có thể qua bờ bên kia được. Vì sao vậy? Bởi vì sợ giữa dòng sông thuyền hư rã. qua sông mà lấy thuyền làm mặt đất thì làm gì mà được. Nhưng mà nếu muốn lợi dụng khi chiếc thuyền này nó còn khô mà thả xuống nước mà muốn qua được bên kia đó, thì phải ra sức mà chèo, chèo cho hết. Nghĩa là chèo làm sao cho lẹ để mà qua bên kia trước khi chiếc thuyền đó nó rạn. Bạch Đức Thế Tôn phải phát đại tinh tấn mới có thể qua bờ bên kia sông Hằng. Vì sao vậy? Vì sợ giữa dòng sông thuyền hư rã. Phật lại bảo: này Phổ Minh Bồ Tát cũng lại như vậy, muốn tu Phật Pháp phải tinh tấn gấp bội lần hơn người dùng thuyền đất bùng qua sông Hằng. Đức Phật dùng cái từ là tinh tấn gấp bội nha. Cái anh mà anh chèo thuyền bằng đất anh đi nhanh á, cái người tu mình còn phải siêng hơn là cái người đó nữa. Vì sao vậy? Bởi vì thân này là vô thường, không có quyết định, tướng hình tàn hoại không được lâu dài, cuối cùng rồi phải tan diệt, chưa được pháp lợi ích, e sợ băng hoại giữa chừng. Vậy thì mình có được quyền nó để mai tôi tu không? Để ta để tôi già già rồi tu, bây giờ trẻ quá bắt tu uổng không? À, có nhiều người thấy mấy thầy trẻ đi tu nó tội nghiệp quá. Còn trẻ đi tu chứ uổng gì. Tại vì sao không? Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Quý vị có đọc bài đó không? Đó là kinh người biết sống một mình. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, hiện tại chính ở đây. Cái chết đến bất ngờ không thể nào mặc cả. Mặc cả là trả giá đó. Có ai nghĩ rằng một chuyến đi chơi là mình đi luôn không? Giống như vừa rồi Pháp Hoàng nghe kể một chiếc tàu đi cruise bên Ý đó. Cái anh chàng thuyền trưởng hả? Thuyền trưởng hay tài công gì đó? Hạm trưởng. Ổng đi làm sao mà thuyền chìm mà ổng chạy trước ta. Quý vị thấy không? Cho nên rồi á, Đức Phật mới nói trong kinh, Đức Phật đưa một cái hình ảnh. Một chiếc thuyền đất mà qua sông thì phải đi thật nhanh để qua kịp bên kia. Cái thân của mình nó giống như chiếc thuyền, nhưng mà phải đi gấp bội. Tại vì chỉ tích tắc thôi, hơi thở ra mà không có vô thì coi như xong. Chứ không có cách nào mà mình có thể mình chần chờ được. Đức Phật nói chưa được pháp lợi ích, e sợ băng hoại giữa chừng. Bây giờ thí dụ Pháp Hòa nói, mình đi vô chùa mình tu thôi. Nhiều khi mình ở mình học một ngày, cái lợi ích, cái thiện pháp mình thu thập chưa bao nhiêu, mà mình đành lòng mình để cho những cái phiền não nó lấn áp, nó chất chứa thì nó uổng biết bao nhiêu. Một ngày 24 giờ mà mình vô tu có 8 tiếng à, mà dẫn hết 5 tiếng rồi. Rồi tiếng ăn nữa còn có 2 tiếng à. Rồi còn tiếng nữa cái là gì biết không? Đi vô đi ra mặc áo tràng, sửa tóc rồi coi kiến, rồi trước khi ra tụng kinh nó thêm tiếng nữa. Thành thử cái nó hết giờ. Cho nên Đức Phật mới nói, lo sợ cái thân này không làm được nên đạo nghiệp. Vì vậy mà Đức Phật mới biểu mình chọn một cái pháp tu. Ở đây Pháp Hòa nhắc thưa đại chúng là chúng ta chọn pháp môn để tu, chứ không phải chọn pháp môn để lấn áp, tranh giành hơn thua. Pháp tôi số 1, pháp anh số 2, không có. Mà bây giờ là nhiều khi mình bị cái bệnh đó mình không biết. Đức Phật nói rõ ràng chọn pháp môn tu. Như cái bài kệ, như cái bài sám mà chúng ta tụng nè, vô lượng pháp môn tu. Tu chứ đâu có nói vô lượng pháp môn khoe đâu. Vô lượng pháp môn tu mà. Cho nên mình chọn một cái pháp để mình ứng dụng phù hợp với mình để mình tu. Thí dụ như mình tu thiền, hay mình tu tịnh, tức là mình niệm Phật, hay là mình trì chú gì đó, tùy. Quý vị chọn một pháp cũng được. Nhưng mà tất cả các cái pháp của Phật cũng hầu để mình sửa đổi cái tâm tánh của mình, chỉnh đốn cái tâm lăng xăng của mình, chứ không phải để mình ngồi đó rồi mình nói pháp của tôi dễ tu hay hơn anh tu kiểu đó lâu tới rồi, ví dụ vậy. Không phải. Mỗi người bệnh, mỗi người một thuốc, không có thuốc nào hơn thuốc nào hết á. Cho nên Đức Phật nhắc mình nên chọn cho mình Phật pháp để mình đi không có sai. Mỗi khi mà Pháp Hòa làm lễ quy y cho quý Phật tử thì Pháp Hòa hay nói tại sao phải quy y Pháp. Tại vì ở trên đời này nó có nhiều Pháp lắm. Pháp này là phương pháp, Pháp này là con đường, là cách, cái cách, cái công thức. Nhưng mà đặc biệt chúng ta phải nói là Phật Pháp. Bởi vì Pháp này là Pháp của Phật. Lời dạy này là lời dạy của người giác ngộ. Cho nên Phật Pháp sẽ chỉ cho mình đi tới cái chỗ giác, chỗ lành, chỗ thiện. Còn người ta chỉ cho mình cái Pháp đó là Pháp khổ, Pháp không an. Thí dụ giờ mình nói tôi buồn quá, cái người bạn không hiểu đạo nó nói sao? Tôi dẫn anh đi casino hết buồn. Cũng là một con đường, không? Nhưng mà con đường đó con đường sạch túi, con đường sạch sẽ, con đường quạnh quẻ và cô đơn, không? Cũng là một con đường. Mà nhất là ở đây cũng gần lắm ạ. Ở Vinh Sơn này gần lắm ạ. Ví dụ vậy đó. Thế mà cho nên đó, tại sao khi nói Pháp thì chúng ta phải thêm chữ Phật ở trước để xác định Phật Pháp chứ không phải Pháp khác. Pháp này Pháp Phật. Pháp Phật có khả năng cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, có phải không? Cho nên phải nói Phật Pháp. À, còn người nào mà ta luyện có nói gì? Ma Pháp. À, mỗi lần ta luyện võ công á, không, đều là Pháp hết, nhưng mà phải cẩn thận Pháp gì. Cho nên người Phật tử tại sao quy y Pháp? Quy y Pháp nghĩa là nương tựa vào lời dạy của Phật. Nương tựa vào lời dạy của Phật để mình biết được cái nào đúng mình đi, cái nào sai mình đừng đi. Cho nên kinh Địa Tạng mới nói phải không? Một người kia đi lạc đường, một vị thiện tri thức nắm tay dẫn người đó ra khỏi đường và nói ô hay, anh này có đạo lực gì mà dám vào con đường hiểm nạn này. Khi dẫn người đó ra rồi còn nhắc rằng chớ đi vào con đường này nữa và nhớ nhắc mọi người. Kinh Địa Tạng nói như thế đó. Xác định cho người ta biết anh có đạo lực gì mà anh dám đi đây. À, cho nên mình đừng có nói để tôi, để nó tôi trị cho. Săn tay hùng hổ lắm, rốt cuộc sao mình bị người ta trị lại. Hồi đó Pháp Hòa có một cái chú đó, chú vô chú ở tạm. Thì ở đâu được có mấy ngày tạm rồi buồn bạn, hai người bạn thân rồi buồn nhau đó, rồi gây lộn với nhau, rồi cái sách vở vô chùa xin ở tạm. Được có một ngày cái trở về ở với bạn thân, cái Pháp Hòa bữa đó đi vô tới cái cửa nghe hai ông đánh lộn với nhau. Rồi Pháp Hòa mới nghe nó cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết. Pháp Hòa tưởng là cái ông mà nói cho mày chết đó đánh cái ông kia, chạy vô can thấy ai nhà cái ông mà nói là tao cho mày chết, tao cho mày chết, bị người ta đánh quá trời luôn. Cái ông mà miệng thì nói tao cho mày chết, tao cho mày chết, nhưng mà lại là bị đòn. Còn cái ông kia ông đánh mà không thèm nói gì hết trơn. Đó thì là Pháp Hòa mới thưa với đại chúng là Đức Phật nói có vì sợ thân này làm không nên đạo nghiệp, cho nên chọn một pháp môn tu. À, đây là pháp môn. Pháp môn là một cái phương pháp để cho mình tu. Cho nên Pháp Hòa nhắc lại chúng là mấy vị nào mà thọ giới từ tam quy ngũ giới cho tới thập thiện cho tới Bồ Tát, Pháp Hòa lúc nào cũng nhắc đó, chúng ta thọ giới để tu chứ không phải để khoe. Đó, để show cho người ta thấy ở đây tôi là Bồ Tát giới nha, thọ với thầy nào, hòa thượng nào, năm nào không phải đâu. Cái đó cũng được nhưng mà rất là basic, căn bản lắm. Bây giờ mình là Bồ Tát hay không á, người ta nhìn mình ta biết liền à. Đức Phật nói tiếp, Đức Phật lại bảo Phổ Minh Bồ Tát lại có các pháp hành hay khiến chúng sanh sớm được thành Phật. Thưa đại chúng, ở trong Phật Pháp có hai pháp, một là pháp hành, hai là pháp học. Pháp học á, là thí dụ như hôm nay quý vị ngồi đây, rồi Pháp Hòa chia sẻ cái bài kinh này với quý vị, rồi quý vị học cái bài kinh này cùng với Pháp Hòa, thì chúng ta là những người đang làm cái chuyện gọi là pháp học. Nhưng mà rồi nghe cái bài kinh này xong rồi về mình ứng dụng, mình tu kêu là pháp hành. Quý vị nhớ hai cái từ thấy không? Pháp học, pháp hành. Học thì ai cũng phải học, nhưng mà rốt cuộc thì cũng phải hành. Cho nên một đứa học sinh đó, nó vô trường nó học lý thuyết về toán, đó là mới học thôi. Rồi bây giờ mỗi ngày nó về nó phải làm, là pháp hành. Đức Phật nói lại có pháp hành hay khiến chúng sanh sớm thành Phật. Cái chữ thành Phật đây á, không có nghĩa là liêm diêm nổ cái bùng rồi bắt đầu giờ mình quay vòng 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 ha. Búng cái đằng này cái lửa nó Phật, búng đằng kia cái nước nó chảy. Không phải, thành Phật không phải kiểu đó nha. À, cho nên mình đọc tới rồi mình mới thấy thành Phật kiểu nào. Thành Phật kiểu nào? Nói tới cái chữ Phật nó còn có 6 cách thành Phật nữa. Gọi là lục tức Phật. Và đây Phật mới nói bây giờ hành cái gì để sớm thành Phật? Nói các sở hành chân thật không hư, thâm sâu tu tập thiện pháp. Chữ thâm là gì? Thâm sâu, cái thâm thâm tức là nó sâu rồi. Thâm nghĩa là sâu rồi. Nhưng mà tại vì tiếng Việt á, chữ thâm mình nghe không thấm, thêm chữ sâu nữa chứ mà hiểu tận cùng của chữ sâu. Cho nên quý vị nào mà tụng cái bài mà cái bài kệ Lăng Nghiêm buổi sáng đó nha, đừng có tụng lộn nha. Cái câu là tương thử thâm tâm phụng trần sát. Có nhiều vị không hiểu, nghĩ là cái câu này chắc viết sai. Tương thử thân tâm phụng trần sát, sửa kinh của ông ta không đúng. Cái chữ của nó là tương thử thâm tâm phụng trần sát. Tại sao gọi là thâm tâm? Đem cả thân tâm này hết lòng hết dạ phụng sự cho chúng sanh như là hạt bụi phụng trần sát. Làm như thế đó. Tại vì nếu mình độ một người hai người thì chưa phải là thâm tâm, mà phải độ cho tất cả mọi người nhiều giống như cát vi trần, mà trần sát mà. Được như vậy mới gọi là báo ân của Phật, gọi là thị tắc danh vi báo Phật ân. Cái bài kệ Lăng Nghiêm buổi sáng mình tụng đó, tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tắc danh vi báo Phật ân. Không có nói là tôi độ một hai người. Hạnh Bồ Tát là người ta nói nó vậy đó. Cho nên nói rằng á, các sở hành không hư. Không hư đây nghĩa là gì? Không có hư dối. Mình nói thiệt không có hư dối. Thí dụ như mình nói với người ta, hồi đó tôi ăn chay khó lắm, nhưng mà tôi tập tôi ăn á. Mà bây giờ mới bước đầu mình ăn á, mình đừng có tới gần mấy người mà ta ăn mặn, ta làm đồ mặn rồi ta ăn mình thèm. Nó thiệt vậy à. Chứ đừng nói trời ơi tôi ăn cái một à. Không, thí dụ như mình là cái người thèm, mình nói thiệt. Hồi đó tôi mới ăn tôi thèm dữ lắm, cũng giống chị bây giờ, giống anh bây giờ vậy đó. Nhưng mà cái cách của tôi á, cái mới bước đầu ăn á, tôi không có dám tới gần mấy vị đó. Mấy người mình ta còn ăn thịt đồ cá đó, tại vì tôi thấy cái tôi thèm. Cho nên là thường tôi ăn chay, cái tôi kiếm chỗ tôi ngồi thì tôi chưa quen. Rồi cái nhiều khi á, tôi ăn vậy chứ tối tôi thèm dữ lắm. Nói thiệt cũng có hư dối, tại vì mình thật làm sao, rồi mình đã qua được cái cơn đó làm sao, cái mình nói cho người ta hiểu. Mình không có giấu giếm. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng, Pháp Hòa trong bụng sao thì nói như vậy. Pháp Hòa không ra đây với đại chúng, Pháp Hòa biết cái gì Pháp Hòa nói nấy. Chứ tôi là chỉ là tu sĩ thôi, chưa học, tôi không có cái bằng tiến sĩ nào. Cho nên tôi cũng nói tôi hồi xưa tôi lấy mấy cái bằng tiến sĩ, người ta hỏi đâu bằng nào đó đưa, có cái bằng lòng. Nói là các sở hành chân thật không hư. Không hư là không có hư dối. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh thôi, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Chú Bát Nhã này nè là đại thần chú, là đại minh chú, là chú tối thượng, có thể trừ tất cả khổ, nói thật không có dối. Tức thiết chú viết liền nói chú rằng à, ai mà muốn hết khổ thì tụng yết đế, yết đế có nghĩa là cố gắng, cố gắng. Yết đế, ba la yết đế, cố gắng thêm chút. Ba la tăng yết đế, cố gắng hơn nữa. Bồ đề giác ngộ, ta bà hà sướng quá, hạnh phúc quá, mình làm được rồi. Chữ ta bà hà sáu nghĩa nha. Ai muốn biết chữ Ta Bà Ha nghĩa gì, kiếm cái chữ Ta Bà Ha trong Đại Bi Sấm Pháp. Thâm sâu tu tập thiện pháp, thân tâm thanh tịnh, tinh tấn không thôi. Đó, Đức Phật đang nói nè, ai muốn sống thành Phật á, follow mấy cái này, học mấy cái instruction này, mấy cái ingredient này, mấy cái, đây là những cái phương, những cái vật liệu mà Đức Phật nói ra để rồi Đức Phật nói sớm thành Phật. Cho nên mình nói bây giờ á, mình chỉ làm việc thôi, tinh tấn không thôi là thành Phật rồi. Bây giờ tôi ha, mặc ai nói ngửa nói nghiêng, lòng tôi vẫn vững như kiềm ba chân. Là Phật tử thì trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta, ngồi yên niệm Phật Di Đà hay là đi độ người ta xa gần. Bây giờ mình không có khả năng độ ai hết thì mình ngồi yên mình niệm Phật. Tôi đi chùa, tôi dọn chùa, tôi làm những công việc của tôi. Còn anh nào có khả năng hơn thì làm việc của người đó. Chuyện của mình cứ làm. Hiểu ý không? Làm được như vậy là thành Phật mất rồi. Đức Phật nó sớm thành Phật nè, thì Đức Phật mới đưa ra những cái phương án, những cái công thức để mình xác định thành Phật chưa. An trụ tâm Bồ Đề rồi làm mấy cái này đi thì sớm thành Phật. Cho nên á, bây giờ cái chùa mình có rồi là an cư rồi đây nè. Bây giờ cái chuyện mình đang làm là lạc nghiệp. Lạc nghiệp là sao? Lạc nghiệp là chân thật không hư. Rồi bây giờ thâm sâu tu tập thiện pháp, thân tâm thanh tịnh, tinh tấn không thôi. Pháp Hòa thường hay nói chữ tinh tấn đó. Chữ tinh đó, nghĩa là tinh xảo, là trong suốt. Chữ tấn là tiến, là đi lên. Sở dĩ mình có một sự siêng năng là bởi vì mình hiểu rõ. Có nhiều người á, cũng tấn nhưng mà không có tinh, tà. Nó là tà tấn chứ không phải tinh tấn. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ á, mình nghe người ta nói một cái điều không lành, không tốt gì người nào, mình chưa có hiểu rõ vấn đề, rới mình cũng đi nói tới nói lui, lặp tới lặp lui, cái đó là mình cũng siêng quá trời rồi chứ gì nữa. Nhưng mà siêng không phải của cái tinh mà cái tà. Anh có hiểu rõ không? Anh có xác định 100% chuyện đó mắt anh thấy tai anh nghe không? Mà anh lại đi tiếp tục anh nói cái điều đó thì cái đó không phải là tinh tấn. Cho nên cái chữ tinh tấn là khi anh siêng mà anh tinh tường một cái sự việc cho rõ ràng rồi thì anh mới có thể anh siêng được. Cho bây giờ rõ ràng mà tại sao mình tinh tấn là tại mình hiểu rõ rồi. Phật Pháp có khả năng giúp cho mình giải khổ. Phật Pháp có khả năng làm cho mình hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát, cho nên mình mới tấn, cho nên là tinh tấn. Pháp Hòa nói ví dụ giờ Pháp Hòa hay là mấy thầy trẻ trẻ đi, tại sao trẻ mà đi tu? Là tại vì mình thấy rõ ràng mình sống trong Phật Pháp mình hạnh phúc quá. Có bao giờ đại chúng đọc kinh mà khóc không? Tại vì cảm được cái lời của Phật không? Mà Pháp Hòa có. Có nhiều đêm ngồi đọc kinh mà khóc ròng là tại vì Pháp Hòa thấy hạnh phúc với những lời kinh của Phật. Có nhiều khi mà đọc xong một cái đoạn kinh nó hay quá mà không ngồi yên chỗ được, đi tới đi lui trong phòng vậy đó, mà cảm nhận một cách nghĩa là vui sướng trong lòng. Mà nhất là khi mình đọc cái kinh mà mình hiểu được cái kinh đó, mình phát hiện ra một cái lời, cái trời tự nhiên trong lòng nó sung sướng cả một cái buổi đó vậy. Xin tinh tấn. Cho hôm nào Pháp Hòa mà nhất là mấy buổi pháp thoại của người Mỹ, chiều thứ sáu là Pháp Hòa có pháp thoại cho người Mỹ, mà chiều nào mà Pháp Hòa ra trong người mình á, sức khỏe mình đầy đủ, mình ra mình nói được một bài pháp cho nó có hồn cho người Mỹ họ nghe đó, và mà mình biết hôm nay họ cảm nhận được buổi chiều thứ sáu đó mà vui lắm, là mình đem được cái khả năng của mình truyền đạt cho họ, họ hiểu được cái điều mình muốn nói, vui lắm. Cho nên từ sau tinh tấn nữa là tinh tấn. Ưa muốn thân gần minh sư, tu tập tất cả pháp lành. Có nhiều khi á, những cái bậc minh sư mình không thích tới gần, tại vì minh sư ta nói thẳng, minh sư ta nói cái thiệt cho mình nghe, nhưng mà tại vì mình không dám nghe thiệt cho nên mình sợ gần minh sư. Giờ mình phải làm sao mình ưa gần minh sư thì mới được. Tại sao gọi là thân cận? Chữ thân á, nghĩa là ở gần. Cận cũng có nghĩa là gần, nhưng mà chư tổ thường hay nói hai hướng. Anh thân là anh sát bên, mà anh có cùng cái làm đúng cái lời thầy nói không gọi là cận. Thân cận nghĩa là sát bên là chuyện rồi, nhưng mà làm đúng nữa. Cho nên nhiều khi mình ở sát bên thầy mà mình xa thầy vạn dặm là vậy đó. Thay vì mình sát bên mình làm đúng thầy nói gì hết trơn á, thầy biểu mình làm đường mình làm nẻo. Tu tập tất cả pháp lành, thường nhớ nghĩ điều chân chánh. Cái này gọi là chánh tư duy đó. Thường thường mình ít khi nào mình chánh tư duy lắm. Tư duy là gì? Suy nghĩ. Cho nên chữ thiền á, người Trung Hoa định nghĩa chữ thiền là sao? Người Trung Hoa định nghĩa, một trong những nghĩa mà người Trung Hoa định nghĩa cái chữ thiền là gì? Tịnh tư lự. Tư lự là một sự suy tư của mình, nhưng mà cái suy tư này nó có tịnh cho nên gọi là thiền. Cho nên thiền đâu có phải nhất thiết là phải ngồi chỗ liêm diêm mới kêu thiền đâu. Ngồi trong xe, đi đường. Bữa hôm tình cờ trên đường đi Pháp Hòa gặp một cô đó, cô đạo chúa. Cổ đạo chúa thì cổ mới nói là bây giờ cổ đang đau khổ một cái vấn đề mà cổ không biết cổ phải làm sao. Thì trên đường đi bộ thì Pháp Hòa mới nói với cô, Pháp Hòa mới nói tôi kể cho cô nghe câu chuyện. Thì Pháp Hòa kể cho cô nghe câu chuyện gọi là đạo dưỡng tài. Có cái thầy đó, thầy trồng một cái cây cành lá xum xuê xanh tươi, mà thầy lại cầm cái kéo thầy tỉa thầy cắt nó. Rồi người ta mới quan sát con thầy này làm gì tiếp, thì ổng lại thấy ổng qua một cái cây khác, cái cây người ta đang ở trong chậu ngon lành, ổng lại bứng nó ra khỏi cái chậu rồi ổng sang nó qua cái chậu khác. Rồi người ta để ý ổng làm gì tiếp nữa, thì ổng qua một cái cây khác nó khô queo khô quắt mà ổng lại tưới nó. Thì cái người đứng quan sát ba cái hành động thì mới hỏi thầy đang làm cái gì vậy. Cái cây người ta đang tươi xanh vậy thì thầy lấy cây thầy tỉa người ta đi. Ông nói đúng rồi, nó xanh tươi nhưng mà phải tỉa nó mới gọn. Xanh là tốt, nhưng mà mình để nó mọc um tùm thì nó mất đi cái giá trị của xanh tươi. Người giỏi cũng thế, tuy nó giỏi thật đó, nhưng mà phải gò nó vô khuôn thì cái giỏi nó mới thành. Chứ nghĩ giỏi quá rồi cái bung tu tẻ hết á thì sao? Nó thành là cái người ngã mạn, cống cao và làm không có đúng cái nghĩa của nó. Còn cái cây mà ở trong chậu mà tôi sang cái chậu đó là bởi vì tôi biết cái cây này nó còn phát triển, cho nên tôi tìm một cái môi trường khác cho nó rộng mở ra. Còn cái cây kia nó khô mà tôi tưới là bởi vì tuy nó ở ngoài nó khô mà tôi biết cái mầm sống nó còn, cho nên tôi tưới để cho nó lên. Cuộc sống này nó cũng vậy. Có những người rất tài, nhưng mà mình phải gò nó vô khuôn để mà thôi cái ngã, cái cống cao nó xanh. Có những người người ta có khả năng, nhưng mà mình phải tìm môi trường cho người ta phát triển khả năng, như cái cây mà mình dời cái chậu vậy. Còn có những người mình thấy nó dở ơi là dở, dở ẹt á, nhưng mà mình biết á, cái dở ẹt của nó trong đó nó có cái hay, cho nên phải ráng tưới để bồi dưỡng cho nó lên. Pháp Hòa chỉ kể câu chuyện đó thôi rồi Pháp Hòa nói Pháp Hòa hiểu cái tâm trạng của chị rồi. Pháp Hòa không có nói nhiều, Pháp Hòa chỉ kể cho chị nghe câu chuyện rồi tự chị. Thì cuối cùng mà Pháp Hòa nói chị đạo chúa thì chị cứ cầu nguyện đi. Chị cứ cầu nguyện Chúa, nhưng mà chị đặc biệt là chị phải áp dụng những cái điều mà chị cần phải làm. Cậu mới say qua cậu nói thầy nhớ cầu nguyện cho con với. Thường nhớ nghĩ điều chân chánh. Có nhiều khi mình nhớ nghĩ mà mình nghĩ cái gì đâu không à. Bây giờ Pháp Hòa nói với vị như thế này. Thí dụ bây giờ mình già, mình lớn tuổi rồi, mình không còn có khởi nào đủ cái sức để mình lo lắng cho những cái chuyện mà mình không thể lo được nữa, thì thôi đừng có quan tâm tới nữa. Để cái thì giờ còn lại để mình lo mình niệm Phật, mình tịnh cái tâm của mình. Bởi vì có lo mà làm được. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, Pháp Hòa đi đây rồi. Bây giờ Pháp Hòa đã nói trời ơi, bây giờ ở bên tôi á, là 6 giờ rưỡi rồi, không biết mấy ông nhỏ tôi làm gì đây. mà bây giờ lo cái chuyện mà không làm được cái gì hết á, mà cái thân ngồi đây mà phải lên nói cái buổi nói chuyện này mà không có lo để tâm nghĩ nói cái chuyện này, mà lo chuyện ở nhà thì nó trật lất à. Pháp Hòa đi thăm nhiều bác Phật tử tội lắm, ngồi ở nhà mà lo cái tiệm, không biết mấy đứa nhỏ bên đây làm sao. Trong chuyện thiền có kể câu chuyện có cái bà già, bà có hai đứa con, một đứa bán dù, một đứa bán giày. Mà bữa nào mà trời mưa á, là cái đứa bán dù nó đắt. Mà bữa nào mà trời nắng á, thì cái đứa bán giày nó mới đắt. Mà bà cứ nói mô Phật giái cho trời mưa. Bà hễ mà nắng quá đó, thì bà cầu cho mưa. Mà bữa nào mà trời mưa thì cái đứa bán dù nó đắt á, thì cái đứa bán giày nó ế. Rốt cuộc rồi á, cả cuộc đời của mình mà cứ ngồi cầu mưa với cầu nắng. Mà mình quên một chuyện là nắng mưa là chuyện của trời, phải không? Ế đắt là chuyện của con ở nhà, con ngoài chợ, còn cái chuyện mình ở nhà bây giờ lo không nổi nữa thì thôi. Mà thật sự hôm nào mưa thì cũng được, thì mình biết rằng hôm nào mưa thì cái đứa con bán dù nó đắt, hôm nào trời nắng thì đứa con bán giày nó đắt. Có cái gì đâu mà phải ngồi cầu mưa với cầu nắng, nó khổ vậy. Cho nên là nhiều khi á, mình lo cái chuyện không cần để phải lo. Cách đây trước khi Pháp Hòa qua đây một ngày, thì có một cái cô đó, cái anh đó, anh Đạo Thiên Chúa, anh mới dẫn cô bạn, anh mới dẫn cô bạn gái đi lên chùa. Anh nói em xin lỗi anh, em là đạo chúa nhưng mà em nghe người ta nói về anh nhiều lắm. Cho nên hôm nay em dẫn bạn gái em lên để nhờ thầy khuyên cổ vài câu. Cái thì Pháp Hòa hỏi chuyện chỉ vài câu, cái Pháp Hòa hiểu cái ý của chị rồi, cái Hòa mới nói chị có cái tật lo mà cái chuyện không cần lo. Nói đại khái vậy thôi, cái anh nói trời ơi anh giỏi quá ha. Mà xin lỗi anh, gọi anh được không? Pháp Hòa nói anh khéo lo, anh hay thầy gì cũng là một chữ thôi, anh lo làm chi? Anh mới nói chị này lo mà anh lo làm chi cái chuyện anh với thầy. Ông cười khen, quý vị hiểu rồi nói không, mới biểu thầy ơi khuyên giùm bạn gái con nó lo quá. Ảnh vừa dứt cái anh ổn mặt, em gọi thầy bằng anh được không? Pháp Hòa nói vậy là anh lại lo. Anh hay thầy gì cũng một chữ thôi, không có gì phải lo. Quý vị hiểu quý vị nói vậy đó. Ưa muốn thân gần minh sư, tu tập các pháp lành, thường nghĩ điều chân chánh, vui với pháp thiện. Mình vui với cái pháp thiện. Học rộng hiểu nhiều, không mỏi mệt. Danh từ Phật giáo gọi là đa văn. Đa văn là mình học rộng nghe nhiều. Nhưng mà thưa đại chúng là cái sự học rộng nghe nhiều nó cần phải có sự siêng năng mới được. Pháp Hòa nhớ chữ Hán có cái câu như thế này. Chữ Hán có cái câu là học hải vô nhai. Cần thị ngạn. Học hải vô nhai, cần thị ngạn. Thanh không hữu lộ, chí vi thê. Mình tạm dịch cho tiếng Việt là biển học không bờ, xiên là đến. Cần mà cần là xiên. Học hải vô nhai, cần thị ngạn. Ngạn là cái bờ. Trời xanh có lối, chí là cái thang. Rồi chí vi thê. Chữ thê này không có nghĩa là thê lương. Chữ thê này trong tiếng Hán nghĩa là cái thang. Cái thang để mình lên. Tại vì cái chữ Hán đó là thanh không hữu lộ, tức là trời xanh có lối. Cái chí của mình là cái nấc thang để mình lên đó. Còn cái biển học nó mênh mông, không bờ. Biển học không bờ gọi là học hải vô nhai. Cần thị ngạn, chỉ cần siêng năng là mình đã. Cho nên Pháp Hòa mới nói quý vị đừng có lo là trời ơi bây giờ mình già rồi mình học cái gì nữa. Ủa cũng phải học chứ. Học niệm Phật cho tinh tấn, cũng là học, phải không? Chứ ai mà không học đâu. À, học cái gì nữa? Học phải xả đi những cái hờn mát của cái tuổi già. Chứ ai nói già không học đâu. Già hay buồn hay than thân trách phận hay hờn mát thì học bỏ cái đó đi thì là học rồi. Còn ta trẻ người ta học là nói kinh, nói pháp, học kinh để mà đi hộ niệm, đồ đó là học của người trẻ. Còn bây giờ mình chỉ cần người già mình học nè, rảnh rỗi thì ngồi niệm Phật, phải không? Rồi học xả những cái tâm niệm mà buồn phiền của cái tuổi già. Tại vì người già đó, phần đông chứ không phải nói ai cũng vậy, phần lớn là người già hay tuổi thân hay hờn mát, thì bây giờ mình xả cái đó. Được như vậy cái mình thảnh thơi. Tại vì mình sống mình phải thảnh thơi cái tâm hồn để ngày ra đi mình mới nhẹ nhàng được. Chứ còn bây giờ mình nói Nam Mô Di Đà Phật, con nguyện con đau dây chết giờ, mà khi mình sống mình cứ buồn người này, mình phiền người kia hoài thì sao đau dây chết giờ được. Tại vì cứ trước khi dứt cái buổi nói chuyện tối nay hoặc kể đại chúng nghe câu chuyện, có hoài nhiều chuyện lắm. Có cái ông đó, ông nằm chim bao, ông nằm chim bao cái ông bị té xuống cái hồ á, ông sắp chết rồi, ông chơi với ông sắp chết rồi. Thì cái một người kia chạy tới, người anh ruột á chạy tới nói em để anh đưa tay anh cứu em. Ông mới nhớ trực anh của tôi á, hồi tôi còn nhỏ nó đánh tôi dữ lắm, cái nhớ tới cái đó cái giận đi ra chỗ khác chơi, tao không thèm mày cứu. Rồi cái thì đang chơi với sắp chết thì đứa em gái nó chạy tới, nó nói anh để em cứu anh lên. Cái nhớ trực là đứa em gái này hồi nhỏ hay giành ăn, đi vô khác chơi. Mà cuối cùng từ tất cả những người thân trong nhà, người nào tới cứu anh, anh cũng đuổi hết, là tại vì người nào anh cũng ghét hết đó. Anh nhớ lại là hồi nhỏ cái người nàng vầy, người kia hay đánh người nọ hay thế kia. Rốt cuộc rồi tỉnh một giấc chim bao, anh chơi với chìm chết, tới hồi chết chìm giật mình thức dậy, nó trời ơi may quá mình không chết. Thì anh mới nằm anh suy nghĩ, thì ra trong lòng mình quá nhiều những cái tật xấu của người khác, rốt cuộc mình từ chối hết tất cả những cái sự cứu giúp của người. Ai mà không có lầm lỗi, nhưng khi mình chơi với người ta cứu mình mà mình cứ nhớ tới những cái xấu của người khác rồi mình từ chối hết của người ta, có phải mình khổ không? Quý vị hiểu được ý cái câu chuyện đó không? Thì như vậy thì mình mới thấy rằng trong khi đó mình quên là mình cũng có những cái của mình mà mình không thấy. Cho nên rõ ràng là học hải vô nhai, biển học thì rộng mênh mông, mà chỉ cần gì? Siêng là tới à. Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời, ri cũng khổ. Bây giờ bên này đáp lại nè: trăm lần bỏ, ngàn lần xả, thông dong tất giả rứa mà vui. Rồi mình đi vô chùa, mình học kinh, người ta để câu: sớm trống tối chuông, thức tỉnh khách trần trong biển mộng, đêm kinh ngày kệ, dục lòng người tục giữa sông mê. Ngày thì tụng kinh, đêm thì tụng kệ, mà mình vẫn mê thì chưa phải là người ra khỏi tục, phải không? Ngày xưa ông nhà thơ Chu Mạnh Trinh có cái câu thơ mà khi lên chùa Hương: bầu trời cảnh buồn, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Bây giờ ông thấy đẹp quá chừng một cảnh thần tiên, thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Cái người mà hồn lân lân thoát tục là họ nghe được cái đó. Họ đâu cần phải lên tới chùa cái gì đâu, chỉ cần lững lơ khe yến cá nghe kinh cũng là cảnh đẹp. Họ chỉ cần thấy thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, rồi xa xa đằng kia một tiếng chùa, tiếng chuông chùa vọng lên, thoáng bên tai một tiếng chày kình là cái dùi giọng chuông á, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Cho nên cái người mà người ta thảnh thơi tâm hồn rồi đó là ta thành Phật từng giây từng phút như vậy. Cho nên bây giờ tu làm sao để sống thành Phật? Sống thành Phật là thành chỗ đó. Chứ không cần phải nói là tụi mình đang ngồi vậy lim dim cái nửa đêm đúng 12 giờ nổ cái bùm cái mình xây vòng vòng, mình phát quang, mình thành Phật không. Thành Phật đó cải lương lắm. Có những cái thành Phật mà bất khả tư nghị, cho nên mới gọi là vô lượng quang, mới gọi là vô lượng thọ, mới gọi là vô lượng công đức. Đó là ba nghĩa của chữ A-di-đà đó. Pháp Hòa đổi lại cái câu hỏi: Đức Phật lại bảo Phổ Minh Bồ Tát lại có pháp hành hay khiến chúng sanh sớm thành Phật? Cái người mà có cái trí rộng để nhìn rồi á, thì người ta thấy cái nào cũng là cái mà cái pháp để người ta có thể học được hết á. Thí dụ như bây giờ á, cái người kia bưng nước tới mời mà tự nhiên cái quên mình sao, mời người ta xung quanh mà quên mình, thì cái niệm buồn mình vừa khởi lên mình nói thôi kệ, mời những người khác trước, mình chưa khác lắm, lát mình tự lấy cũng được. Và thậm chí người đó có quên cũng không sao, nói bữa khác họ mời, chẳng có gì phiền. Thật ra đó, mình buồn cũng không sao, nhưng mà buồn mình lỗ. Cái người mời người ta đâu nhớ, ta không biết gì trơn, ta tỉnh queo à. Cho mình lại là cái người buồn, cái người khổ. Cho nên đó, cái chỗ tu hành đó, không phải ở cái chuyện gì nó xa, mà chính ở cái chỗ là học hải vô nhai cần thị ngạn. Trời xanh á, trời xanh mà có lối á, chỉ cần mình có cái chí là nó là cái thang đi tới chứ gì đâu. Cuộc đời này thênh thang rộng mở vô cùng, mà tại vì mình không có chịu nhận những cái lành cái đẹp. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ quý vị tưởng tượng mình có 5-10 đứa con, mà đứa con nào có đứa nào mà chưa một lần là mình buồn, có đứa nào mà chưa một lần là mình khổ không? Có hết. Không lẽ bây giờ trong giấc chiêm bao nói má má ba ba để con lợi con mình té cái đi ra chỗ khác chơi, tao nhớ hồi nhỏ mày hay nói. Rốt cuộc rồi là trong, nếu mà sự thật như vậy thì mình khổ lắm đó. Chứ câu chuyện rất hay. Cái câu chuyện hay ở cái chỗ là mình quên này, cuộc đời này là cả một cái đại mộng. Còn cái giấc chiêm bao mình nằm mình ngủ đó là tiểu mộng thôi, mà còn khổ như vậy thì quý vị tưởng tượng ôm một cái người thương mà mình bực nó cả cuộc đời là đại mộng khổ chứ gì nữa. Trong giấc chiêm bao mà còn khổ kiểu đó thì ở đời này mình khổ kiểu nào nữa đây? Cuộc đời này là mộng mà. Cho nên Hòa thượng Trúc Lâm ngày mới nói gá thân mộng. Cái thân này nó đâu thiệt đâu, mình tạm vô cái thân này thôi, gá thân mộng, rồi mình mới dạo cảnh mộng. Mộng đi rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, tỉnh cơn mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bài thơ của ngài có một chữ mộng. Cho nên quý vị thấy thiền sư ta làm thơ bình dân vô cùng, nhưng mà rất là thấm. Thở đây cũng vậy, quý vị đọc kinh Phật quý vị thấy Phật có dạy gì đâu. Phật nói những cái chuyện rất bình thường, nhưng mà chính cái rất bình thường này á, nó rất thường xảy ra với mình. Mình cứ ngồi mình nói mấy này đơn giản quá, nhưng mà mình đơn giản có nghĩa là dễ chứ gì, dễ quá chứ gì, mà mình quên rằng á, mình cũng rất dễ vấp phải. Cho nên đây là những điều Đức Phật nói, cái mình coi thường thì lại là cái rất bất thường với mình. Ai không biết giận xấu, ai không biết ở chùa phải nhẫn, nói được hết á. Nhưng mà mình có làm được hay không thì cái đó là do mình. Cho nên Pháp Hòa nói, Đức Phật nói trong kinh này, mình mà có thọ tam quy trì ngũ giới hay là thập thiện đó, mình có tu đi nữa là mình phải tu cho Phật, mình tu cho mình, chứ mình không có tu cho Phật. Phật đâu cần mình tu dụng gì cho ngài gì nữa đâu. Cho nên quý vị biết mỗi ngày mình tụng kinh đó, mình nó tụng với Phật á, nhưng mà thật ra mình tụng cái gì? Tụng cho mình đó, tụng cho mình nghe đó. Ví dụ như giờ mình có cái tánh hay thị phi, ngồi lại là nói chuyện thị phi của người khác, thì mình tự nói với mình một câu, mình hỏi mình vậy chứ ngày đã hết, được gì trong đêm vắng. Đó, mình nói thị phi nguyên ngày rồi đó. Bây giờ tối nay mình trở về phòng này, mình được cái gì của nguyên ngày nay? À, mình quên một điều là quên hết cả một ngày vui xinh xắn, có nắng vàng, có gió mát xung quanh bao la. Vì thị phi mà ta đành phải bỏ qua. Ngồi trong nhà để thị phi mà quên ngoài kia có nắng đẹp, có trời xanh. Đi bộ cũng sướng hơn, tiêu mỡ khỏi đây đẹp. Vì thị phi mà ta đành phải bỏ qua, quên hết cả một ngoài vui xinh xắn. Mình tối ngày mình cứ đeo trên vai hai cái khối nặng như chì. Ngày đã hết, hỏi mình được gì trong đêm vắng. Hỏi lại con nguyên ngày đó mình sống, mình thị người này, mình phi người kia, rồi mình được cái gì cuối cái ngày đó. Rồi cuối cùng mình mới nói làm sao? Ồ, mình đã làm sao? À, mình là cái người mà gọi là chung một kiếp trò đùa trong cõi mộng. Cuộc đời này là nguyên cái mộng mà. Rồi bây giờ mình ngồi mình thị người ta, mình phi người ta, mà mình có làm được gì cho người ta lắm. Phải chi mình nói người đó thị, người đó phi, rồi mình kiếm cách mình chữa cho người ta. Không có, nó uổng đi. Bài kinh còn nữa, mai mình nói tiếp. Giờ hết giờ rồi. Quý vị có mệt không? Trời, trong này nhiều nhạc yêu cầu quá. Chưa gì cái thủ tục đầu tiên này. Thôi bây giờ mình kết thúc cái buổi nói chuyện tối hôm nay ở đây, rồi hướng trước, rồi mình sẽ tiếp tục sau.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.